This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta lại tiến đến một ngày bản lề mới nữa rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày bản lề, thành phố Dallas lại tiếp tục mưa, chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày bản lề và cũng là ngày cuối cùng của tháng 2. Tháng 2 thì chúng ta có cái tháng rất là ngắn. Và ở tại Dallas Fort Worth này có lẽ áo lông lá cũng không có cần dùng nữa. Tại vì vừa ướt mà vừa ấm nữa. Bây giờ là 67 độ rồi, ngày hôm nay cao nhất là 73, vào buổi tối là 48. mưa đến 80%. May quá nhưng mà gió thì thổi không có mạnh lắm, 11 dặm một giờ. Ngày mai thì có lẽ là không còn mưa nữa, tại vì cơ hội mưa xuống chỉ còn có 10% mà thôi. Tuy nhiên nhiệt độ thì cũng hạ xuống khoảng 10 độ, tức là ngày mai 63 độ ban ngày và ban đêm là 42. Nhưng mà cho tới ngày thứ 6 thì đẹp lắm, bầu trời đẹp, không còn một giọt mưa nào hết. Nhiệt độ lên trở lại 67-42. Và nhìn chung lại đó thì nhiệt độ vào ban ngày từ ngày hôm nay là 73, còn những ngày kế tiếp là ở số 6 và số 7. Còn ban tối thì cỡ khoảng là 40 mấy tới 50 mấy. Cất áo lông lá đi nha Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Có lẽ là không còn những cái ngày lạnh, chúng ta bắt đầu bước qua những ngày cuối tháng 2 và qua đầu tháng 3 thì cái mùa xuân thì nó bắt đầu nó đến rồi. Và nhiệt độ thì đúng như vậy, con số 7 xuất hiện nhiều hơn, thậm chí ngày hôm nay là đã những con số 8 rồi. Lúc này bên ngoài là 72 độ, hôm nay lên cao sẽ là vào khoảng 83, tương đối khá là ấm áp và gió theo hướng nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. 10% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và buổi tối xuống thấp là 63. Và qua ngày mai thì cũng không thay đổi nhiều. Ngày mai thì cũng sẽ tiếp tục là một ngày tương đối rất là ấm như thành phố Houston. Lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 75-76 và buổi tối xuống thấp là 55. Cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày mai.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là trong một bài phân tích vào năm 1995 thì các giới chức của chính quyền đã nói rằng đã không cần thiết xây dựng thêm một căn đập, một cái con đập ở kế căn đập Parker và Adik để xả lũ, vì nhiêu đó là đủ rồi, và những cơn mưa hoặc là những cơn lũ lớn hơn thì rất hiếm xảy ra. Và vì thế nên ý tưởng xây dựng thêm một con đập bên cạnh Adik và Parker đã bị bãi bỏ. Và ý tưởng này một lần nữa xuất hiện sau khi cơn bão Harvey đánh vào Houston. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì chụp hình ngôi sao nhạc đồng quê là Garth Brooks đã mở màn cho Houston Livestock Show and Rodeo, những cái buổi hòa nhạc lần thứ 86 với rất nhiều những hoạt động nghệ thuật. Trong ngày đầu tiên hôm qua tại sân vận động NRG Stadium. Kế tiếp, bản tin cho biết rằng là theo cơ quan Texas Education Agency đã nói trong ngày hôm qua rằng khu học chánh Houston phải từ bỏ quyền kiểm soát về vấn đề thuê mướn người, cũng như rằng là quản lý tại bất kỳ trường học nào có thành tích thấp, nơi mà các trường này hợp tác với các tổ chức bên ngoài. Đây là một con đường mà khu học chánh đang xem xét để ngăn chặn các biện pháp chế tài khác, và lát nữa đây thì Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là anh George Kushner, là con rể của Tổng thống Trump, đã mất quyền tiếp cận đối với các loại tình báo tối mật. Và cuối cùng liên quan đến việc là Hiệp hội Quyền Tự do Dân sự Hoa Kỳ đang thúc giục một thẩm phán phải từ chức. Các nhóm bảo vệ nhân quyền gọi những cái phát ngôn của vị thẩm phán đối với những vị can người da đen là mang tính lăng nhục. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có 4 bản tin chính. Thứ nhất là những cái câu hỏi và những cái lý thuyết âm mưu đang bao phủ về cái vụ giết người, chết người tại doanh trại Branch Davidian. Và nó đã bắt đầu khởi sự tiết lộ 25 năm về trước vào ngày hôm qua thứ Tư, với cái việc là về sự thất bại của cơ quan quản lý súng của Hoa Kỳ, tức là FOA. Và khu vực được xem là doanh trại này rất gần với lại thành phố Waco. Gần 80 người, trong đó bao gồm có 17 trẻ em, đã bị thiệt mạng sau cái vụ tấn công năm 1993 với doanh trại này và chính phủ liên bang. Đến đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Bản tin thứ hai cho biết là các giới chức của ít nhất 4 quốc gia đã âm thầm bàn thảo với nhau về cái cách lợi dụng ông George Kushner, là con rể của Tổng thống Donald Trump và cũng là cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, bằng cách là sử dụng những phương tiện về thương mại tương đối là phức tạp của ông này, cũng như là về vấn đề tài chính khó khăn của ông ấy, và đặc biệt là về cái việc ông thiếu hẳn những cái kinh nghiệm có liên quan đến các chính sách về ngoại giao. Bản tin thứ ba cho biết là Bắc Triều Tiên đã chuyên chở những vật dụng cho chính phủ của bên Syria để họ có thể sử dụng sản xuất ra những cái loại vũ khí hóa học. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã cho biết như vậy. Và cuối cùng thì nói về ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas. Đây là một trong những người có tư tưởng bảo thủ nhất. Ông đã ảnh hưởng nặng sau cái vụ bầu cử vận động vào tòa bạch ốc năm 2016 nhưng thất bại. Cho tới nay thì ông đang tiếp tục vận động tranh cử cho cái chức thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tái tranh cử vào năm nay. Ông Cruz đã đến thăm viếng rất nhiều các nhà lãnh đạo của các hiệp hội về thương mại, cũng như là các vị giám đốc của các công ty lớn và các tiểu thương. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Vâng, xin cảm ơn Quang Hưng quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc rằng là cơ quan giáo dục của Texas là TEA cho hay là khu học chính Houston phải từ bỏ quyền kiểm soát việc thuê mướn cũng như là quản lý tại những cái trường học mà có thành tích thấp của khu học chính. Cái quyết định này được xem như là một trong những cái điều bất lợi và là một cú sốc cho các nhà lãnh đạo của khu học chính Houston, khi mà những người này hy vọng là có thể có được sự kiểm soát nhiều hơn. Một số trường học trong khu học chính không đạt được kết quả tốt và qua đó thì có thể thoát được sự chế tài đến từ cơ quan giáo dục Texas. Khu học chính Houston thì đang cố gắng tìm kiếm cái sự hợp tác để giúp tránh được những hình phạt liên quan đến việc thất bại trong cái nỗ lực cải thiện các cái trường học kém hiệu quả trong khu vực thành phố Houston. Theo một đạo luật được thông qua vào năm 2015, thì cơ quan giáo dục Texas sẽ phải đóng cửa những trường học hoặc là kiểm soát hội đồng quản trị của khu học chính Houston nếu bất kỳ một trong 10 ngôi trường lâu nhất của khu học chính không đạt được tiêu chuẩn học của tiểu bang trong năm nay, trong cái niên khóa này. Và để ngăn ngừa cái hình thức trừng phạt đó thì khu học chính Houston đã xem xét tạo thành những cái mối quan hệ hợp tác với những tổ chức bên ngoài bằng việc là thuê mướn thêm những giáo viên hoặc là những người làm việc cho những trường học mà không đạt được chất lượng này, và hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu có hiệu lực cho sang năm 2018-2019. Trong một cái tuyên bố ngày hôm qua thì phát ngôn nhân của khu học chính Houston Tracy Clement nói là các giới chức của học khu vẫn đang suy nghĩ về các lựa chọn và nói chuyện với những đối tác nhiều hơn với hy vọng giúp cho học khu vượt qua khoảng thời gian này. Cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas cũng đã đưa ra rất là nhiều cơ hội cũng như là nhiều thời gian để mà khu học chính Houston có được sự thay đổi. Tuy nhiên đến năm nay, niên khóa 2018 thì thật ra mọi thứ vẫn không thay đổi và những cái trường mà có cái chất lượng giáo dục thấp thì vẫn gần như là dậm chân tại chỗ. Các giới chức của cơ quan giáo dục Texas thì thật ra vẫn đang cố gắng cho khu học khu Houston những cái cơ hội khác thay vì là chịu cái sự quản lý. Và các nhà lập pháp của tiểu bang năm ngoái đã thông qua một cái đạo luật cho phép các khu học chính, đặc biệt là tại Houston, có thể lựa chọn hình thức hợp tác với những cái ngôi trường ở những khu học chính khác. Và học khu thì thật ra cũng phải đối mặt với một thời gian về khủng hoảng, nhất là sau khi mà cơn bão Harvey gây ra vào cuối tháng 8 năm ngoái và đã khiến cho một vài trường trước đây vốn đã không có đạt được cái việc đào tạo học sinh tốt thì vẫn phải gặp nhiều khó khăn hơn và phải đóng cửa sửa chữa. Bất kỳ một mối quan hệ nào cũng phải được có sự chuẩn thuận của hội đồng quản trị của khu học chính Houston và sau đó được đưa lên cơ quan giáo dục Texas trước ngày 30 tháng 4 năm nay. Và việc hợp tác này thì phải được hoàn thành trước niên khóa 2018-2019. Một số thành viên trong khu học chính Houston thì khi được hỏi đã nói rằng là họ nghi ngờ về những cái quan hệ đối tác này và nói là không có cái bằng chứng nào cho thấy là những học sinh của những trường mà đang gặp khó khăn trong việc đào tạo sẽ được hưởng lợi. Và họ nói rằng là có chăng chính là những cái khoản tiền được đưa vào cái sự hợp tác này thì nó sẽ được đi về đâu. Và họ cũng chỉ trích rằng là khu học chính Houston đã quá bị động và gần như là không có các kế hoạch cụ thể. Và đến khi mà cơ quan giáo dục Texas đưa ra những cái lời cảnh báo cuối cùng thì mới cố gắng đi tìm những đối tác, nhưng họ lo sợ rằng tới hết năm 2018 thì vẫn không thể, và lúc đó thì bắt buộc phải chịu sự chế tài đến từ cơ quan Texas. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, tình hình bầu cử sớm early voting tại Texas cho kỳ bầu cử sơ bộ 6 tháng 3. Cho tới bây giờ, trên báo hôm nay, Graham tờ tổng kết sơ khởi cho thấy là phía Dân Chủ đi bầu nhiều hơn phía Cộng Hòa, và điều này có thể làm cho Tổng thống Greg Abbott lo lắng. Trong tiểu bang có màu đỏ đậm, cử tri trong những counties lớn nhất, đã có hơn 184.000 cử tri của Dân Chủ bầu sớm và hơn 166.000 của Cộng Hòa bầu sớm. Theo lời của Brandon Rottenhouse, là giảng viên khoa học chính trị của University of Houston, nói rằng có một sự háo hức khác biệt lớn trong kỳ bầu cử này. Ông nói Democrats có một cái sự nôn nao lớn để đi bỏ phiếu hơn là phía Republican, và con số early voting này cho thấy như vậy. Tuy nhiên, đảng Cộng Hòa vẫn còn áp đảo trong vài khu vực, trong đó có Tarrant, Collin, Denton, Galveston, Brazoria và Montgomery. Early voting cho đến hết thứ Sáu, sau đó cơ hội cuối cùng của người Texas là bầu từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối ngày thứ Ba. Đó là ngày bầu cử chính. Early voting năm nay, cái con số nhiều hơn cái lần cuối midterm của năm 2014. Vào ngày cái thứ Bảy, tức là 7th day của năm đó, có 241.116 người Texas đã bỏ phiếu. Năm nay con số là 351.467. Mặc dù với Dân Chủ dẫn đầu, nhưng những leader của đảng Cộng Hòa, nhiều người vẫn tin tưởng rằng Cộng Hòa vẫn hơn cái con số phiếu của Dân Chủ vào tháng 11. Theo lời của nhóm ủng hộ từ thống đốc đảng Cộng Hòa Greg Abbott, thì nếu mà cái số phiếu của đảng Dân Chủ cao hơn Cộng Hòa, thì đó là một điều khó tin. Trong một email gửi ra, ông Abbott nói, ông hy vọng là cái khối liberal không có bao giờ đánh vào Texas, nhưng sự việc early voting này phải chú ý. Và trước ngày thứ Ba thì ông Abbott đã kêu gọi người Cộng Hòa hãy đi bầu tại Sugarland và McAllen. Bầu cử sớm có lợi là khỏi quên, và cái khu vực bầu có nhiều chỗ. Và chúng tôi cũng nhắc là quý vị nào ở vùng Tarrant này có thể vào Asia Times Square bầu rất là tiện lợi, và công dân Mỹ gốc Việt chúng ta đã ghi danh đi bầu thì hãy đi bầu. Quý vị bầu cho ai cũng được, phe nào cũng được, nhưng mà quý vị cần phải đi bầu, phải dùng cái số phiếu của mình để chứng tỏ cái sự mà đoàn kết cũng như cái sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt của chúng ta. Trở lại Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, bản tin đầu tiên cho biết là vào năm 1995 thì quân đội Hoa Kỳ đã không ủng hộ kế hoạch xây dựng một cái đập chứa thứ ba, một cái hồ chứa thứ ba để xả lũ cho hai con đập là Addis và Parker. Và ý tưởng trên một lần nữa đã xuất hiện sau khi cơn bão Harvey đánh vào thành phố Houston vào năm ngoái. Quân đội Hoa Kỳ cũng đã đồng thời xác nhận rằng chủ nhân các ngôi nhà trong khu vực của hồ chứa Addis và Parker có thể kiện quân đội nếu những ngôi nhà của họ bị ngập lụt, nhưng khả năng thành công là khá mong manh, và đồng thời kết luận rằng sẽ không theo đuổi việc nâng cấp các đập nước vào thời điểm đó. Đó là theo như một tài liệu của quân đội được cung cấp dài 11 trang chưa được tiết lộ trước đây, có cái tiêu đề là các bài phân tích thu thập pháp lý của hai con đập là Addis và Parker. Và đồng thời trong tài liệu này đã cho thấy rằng là quân đội đã nhận thức được rằng họ có thể bị kiện vì tính chất những cái ngôi nhà đắt tiền có thể bị ngập lụt, và cũng như rằng là chủ nhân các ngôi nhà này có đủ khả năng tài chính để có thể thuê mướn các luật sư khởi kiện họ, nhưng phán quyết của tòa án thì sẽ khó có thể khẳng định rằng là lỗi là do ở quân đội. Và tuy nhiên thì theo như các tài liệu cũng cho thấy, các giới chức quân đội cũng đã dự báo trước có thể có một số cơn bão đánh vào Houston, nhưng mà cơn bão như đợt Harvey vừa qua là rất hiếm và bất thường. Vì vậy nên là quân đội không đòi hỏi phải xây thêm một con đập, một cái hồ nước nữa để tránh bị ngập lụt và kiện tụng. Mặc dù cũng có những cái bằng chứng cho thấy rằng có một sự hạn chế bởi thành phố Houston và khu vực lân cận phát triển quá nhanh chóng nên có thể sẽ ảnh hưởng. Và vì thế nếu mà có một cái trận mưa lớn xảy ra thì sẽ làm gia tăng khả năng
chứ nước sẽ tràn qua các con đập Parker và Adik. Và vì thế, nếu mà một khi phải xả nước ra, thì khó tránh là sẽ bị ngập lụt những cái khu vực lân cận. Tài liệu này và các kết luận của quân đội đã đưa ra những câu hỏi mới sau khi cơn bão Harvey đánh vào Houston, khiến cho hai cái đập chứa là Parker và Adik bị đầy và làm ngập lụt hơn 9.000 ngôi nhà cũng như các cơ sở thương mại. Nhiều chủ nhà hiện đang kiện quân đội và đòi bồi thường. Các đập Adik và Parker được xây dựng bởi quân đội vào năm 1940, cách 15 dặm về phía tây thuộc giới hạn của thành phố Houston, nhằm để giảm sức ép của các cơn bão và bảo vệ thành phố Houston dưới áp lực từ các lũ lụt. Trong suốt những cơn bão lớn thì nước sẽ tràn vào các đập chứa này, các hồ chứa này, và gọi rằng là nhiều người quen gọi đây là hồ chứa lũ. Các hồ chứa thì không được bao bọc bởi các bức tường hoặc là những cái vật để ngăn lại. Nhưng mà trong những cơn bão lớn đó thì các hồ chứa này có thể được phép là xả nước ra khu vực ở xung quanh, như vốn được xây dựng cũng như xây dựng những cái khu dân cư đó được xây dựng xung quanh các hồ nước. Và các hồ chứa này thì đã được xây dựng từ khá lâu rồi. Các tiết lộ kể trên kèm với một bản báo cáo được đăng trên tờ Houston Chronicle vào tuần trước cho thấy là vào những ngày trước khi cơn bão Harvey đánh vào Houston với lực mạnh nhất, thì các dự báo của quân đội cho thấy rằng là hai con đập Adik và Parker có thể sẽ gây ngập lụt cho các khu vực lân cận ở thượng nguồn của các con đập này. Và đặt ra các câu hỏi rằng là liệu chủ nhân các ngôi nhà xung quanh hồ chứa có được biết cái cảnh báo này hay không để mà tránh. Tờ Houston Chronicle cũng đã có một bài viết vào tháng 12 năm ngoái, với các chuyên gia cũng đã chỉ ra các vấn đề của các con đập và những biện pháp khắc phục. Nhưng mỗi một lần đưa ra như vậy thì các nhà đưa ra quyết định lại kết luận rằng tình hình không đủ tệ để đưa ra các biện pháp sửa chữa. Và bây giờ thì người ta cho rằng là cơn bão Harvey là một cơn bão mà ngàn năm có một, nên vì thế vấn đề xây thêm một con đập cũng như rằng là đào sâu thêm các hai con đập là Adik và Parker là không cần thiết. Nhưng chủ nhân các ngôi nhà tại đây bây giờ đang khởi kiện bởi vì nhà của họ bị ngập lụt trong cơn bão Harvey vừa qua. Anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về cái sự kiện tại một cái môn phái ở bên Waco đã từng xảy ra từ năm 1993, tức là đã 25 năm nay. Những cái nghi vấn cũng như là những cái lý thuyết âm mưu đang bao phủ về cái vụ xấu xa Branch Davidian, nó bắt đầu được tiết lộ từ 25 năm qua vào ngày hôm nay về cái sự thất bại trong cái vụ bủa vây của cơ quan kiểm soát vũ khí mà người ta gọi là ATF của chính phủ liên bang. Trong cái vụ bủa vây một môn phái rất gần với lại thành phố Waco, hầu hết là 80 người, trong đó có 17 trẻ em đã bị thiệt mạng sau cái vụ bủa vây và tấn công chấm dứt năm 1993, để có thể giúp trong cái việc đưa ra sự thật cũng như là các tin đồn có liên quan đến cái vụ này, người ta đã đặt ra nhiều câu hỏi. Trước hết là cái câu hỏi là tại sao cơ quan quản lý về súng đạn của Hoa Kỳ ATF lại nhắm vào ông giáo chủ Colres và doanh trại Branch Davidian của ông. Theo như là văn phòng của Sở Cảnh sát quận McClellan, họ có hỏi cơ quan và yêu cầu cơ quan ATF là điều tra về cái vụ có thể có sự vi phạm luật súng của chính phủ liên bang trong tháng 5 năm 1992, sau khi có một tài xế của UPS đã báo cáo là ông có chuyển một cái kiện hàng, trong đó bao gồm có rất nhiều súng đạn và lựu đạn cũng như là các hóa chất và các dụng cụ của quân đội đến cho ông Corres và những tín hữu của ông. Văn phòng của Sở Cảnh sát đồng thời cũng đã nhận một số các báo cáo là có những tiếng súng nổ hoặc là lựu đạn nổ ngay tại Mount Carmel. Đây là một cái khu vực đất của cái tôn giáo này. Cơ quan ATF, các nhà điều tra cũng đã xác định là cái nhóm này đã sở hữu một số lượng súng đạn rất lớn, trong đó bao gồm cái việc lớn đến nỗi mà các nhân viên cho rằng là vi phạm và có thể là đây là bất không có hợp pháp. Một số các tín hữu trước đây của ông Corres có nói với lại cơ quan ATF trước khi mà họ bùa vây tấn công, và có ít nhất là 5 người còn sống sót trong cái trại Davidin. Họ cũng đã khai báo là ông Corres đã dạy cho các tín hữu của ông, nói rằng ông chính là con trai của Thượng Đế và những cái vũ khí này sẽ được dùng trong một cuộc thánh chiến và tất cả sẽ bị chết, ông cũng bị chết. Và sau đó ông sẽ phục sinh để trở lại phán xét những kẻ thù của ông. Cái câu hỏi cuối cùng là nếu ông Corret thực tình là đã có sự liên hệ tình dục với lại một tín hữu dưới tuổi vị thành niên, việc này có được hay không trong cái trường hợp là chính cha mẹ của bé gái đó đã cho phép? Và lúc bây giờ luật pháp của tiểu bang Texas có cho phép làm lập hôn thú hoặc là thành hôn với lại một bé gái 14 tuổi hay không? Ông Corret đã thành hôn với một bé gái 14 tuổi với cái sự đồng ý của cha mẹ bé gái đó, và luật pháp của tiểu bang Texas lúc bây giờ đã cho phép. Nhưng mà việc đã có những cái sự liên hệ với một bé gái nhỏ như vậy thì ông có thể sẽ bị truy tố. Tại tiểu bang Texas thì một người trưởng thành lạm dụng tình dục như vậy có thể bị truy tố, như là trường hợp trong năm 2011 của một giáo phái đa thê, thì vị lãnh đạo của giáo phái này đã bị tù chung thân tại tiểu bang Texas khi mà ông này bị kết tội là đã có lạm dụng tình dục với một bé gái 12 cho tới 15 tuổi mà ông nói rằng đây là những người vợ thiên thần của ông ấy. Trở lại bên Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9:30 là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 10:30 là chương trình Tuổi Vàng. 12:00 là phần thời sự buổi trưa. 12:30 là chương trình Những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 4:00 là chương trình Luật pháp với luật sư Thâm Tùng Hoàng. 5:00 là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và nhắc quý vị là quý vị nào chưa có đi bầu early voting thì quý vị có thể đi bầu. Có nhiều cái địa điểm là quý vị đi bầu, bầu cử sớm thì nó có lợi như vậy. Quý vị có thể là tới những cái chỗ nào mà ở trong cái khu vực của quý vị gần nhà hay là tiện lợi. Thì ở tại Tarrant County này, quý vị có thể đi vào trong Asia Times Square để quý vị vừa tiện lợi đi chợ ở trong đó mà bầu nữa. Chúng ta bầu cho ai cũng được, nhưng mà chúng ta cần có đi bầu để thấy rằng cái số lượng cử tri của người Việt rất là đông. Thì sau này nếu mà chúng ta có đòi hỏi cái quyền lợi gì cho chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái kết quả hơn là chúng ta không có đi bầu, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, quyền đi bầu là quyền của công dân. Chúng ta chỉ có một cái quyền đó mà rất là quan trọng. Quý vị thấy là một lá phiếu cũng được đếm, chứ không phải là các nước cộng sản hoặc là những cái nước độc tài thì họ đã chọn sẵn. Còn ở bên này thì lại khác, từ vị tổng thống vẫn phải đếm từng một cái lá phiếu một. Trong khi đó thì lá phiếu của người Việt Nam là rất quan trọng. Sáng ngày hôm nay thì cũng có một số vùng đang một số con đường đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.